Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2001. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ của đạo tràng Mai Thôn. Chúng ta đang học về chánh niệm, một trong 8 cái thành phần của con đường bát chính. Con đường của 8 sự hành trì chân chính. Niệm nó có nghĩa là nhớ. Bởi vì đây không phải là nhớ thương vơ vẩn. Không phải là nhớ thương theo kiểu sầu đau, cho nên nó không phải là tà niệm. Không phải là nhớ tới những cái chuyện tiêu cực, những cái chuyện có thể đưa tới những tâm hành xấu. Cho nên cái niệm ở đây gọi là chánh niệm. Và chúng ta đã học rằng chánh niệm trước hết là sự nhận diện đơn thuần cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, Đức Thế Tôn có dạy chúng ta trở về với hơi thở trước. Rồi sau khi mình đã làm quen với hơi thở, mình đã có một cái sự hài hòa với hơi thở của mình, thì mình nương hơi thở trở về với cái thân của mình. Và cái bài tập thứ ba là ý thức về thân, tôi thở vào, ý thức về thân, tôi thở ra, ý thức về toàn thân, tôi thở vào, ý thức về toàn thân, tôi thở ra. Đó là ôm lấy cái cơ thể mình bằng cái sự ưu ái, bằng cái sự có mặt của chánh niệm. Và bài tập thứ tư là thở vào, tôi làm cho an tịnh lại cái toàn thân của tôi. Trong kinh, cái bài tập đó gọi là an tịnh thân hành. Bài tập thứ ba là giác tri thân hành. Bài tập thứ tư là an tịnh tâm hành, thân hành. Và khi mà mình đã biết an tịnh tâm thân hành của mình rồi, thì thân hành mình nó có tính cách thư giãn, nó có cách buông thư. Và những cái sự căng thẳng, cái niềm đau, nỗi khổ ở trong cái thân nó có giảm bớt. Và mình đã cảm thấy dễ chịu rồi, tức là mình đã có tiếp xúc với cái phần thứ hai của đối tượng quan niệm, tức là phần cảm thọ. Tại vì đối tượng của chánh niệm trước hết là thân và tiếp đến là thọ. Với cái bài tập thứ tư, với cái bài tập thứ năm, chúng ta đi vào cảm thọ. Và cái bài tập mà Đức Thế Tôn đề nghị ở đây là thở vào như thế nào để đem tới cho mình một cái lạc thọ, một cái hỷ thọ. Và tiếp theo đó sẽ làm cho cái lạc thọ nó biểu hiện. Mình đặt câu hỏi là tại sao mình đâu có cái hỷ nào trong người mà mình ý thức về hỷ. Vậy thì trong khi mà mình thở vào, mà nếu mình có chánh niệm thì mình có thể tiếp xúc với những điều kiện thuận lợi để làm cho cái hỷ nó sinh ra. Trong đạo Bụt nó có hai, nó có sự phân biệt giữa hỷ và lạc. Bài tập thứ năm là làm phát khởi hỷ, và bài thứ sáu là làm phát khởi lạc. Hỷ tức là sự vui mừng. Mà sự vui mừng đó có thể phát sinh ra một cách rất là dễ dàng để mình có thể nuôi dưỡng được. Và hỷ lạc là những yếu tố của sơ thiền, của thiền thứ nhất. Mà ai trong chúng ta cũng có thể làm phát sinh ra hỷ và lạc hết. Rồi có hai phương pháp để làm phát sinh ra, ít nhất là hai phương pháp để làm phát sinh ra hỷ và phát sinh ra lạc. Hỷ lạc làm chất lượng nuôi nuôi dưỡng, chất liệu nuôi dưỡng cho mình, gọi là thiền diệu. Chất liệu thứ nhất gọi là ly, cái phương pháp thứ nhất gọi là ly. Ly tức là buông bỏ. Thực tập sự buông bỏ thì có thể đem tới cái sự vui mừng. Và thực tập cái buông bỏ thì có thể đem tới cái hạnh phúc. Rất là lạ lùng. Tại vì trong cuộc sống hàng ngày mình tưởng là muốn có hỷ thì phải níu kéo thêm những cái điều kiện. Phải có thêm tiền, phải có thêm danh, phải có thêm thức ăn, phải thêm tài, thêm sắc. Nhưng mà đây buộc buộc dạy ngược lại là muốn có niềm vui và hạnh phúc đó, thì hãy bỏ bớt. Và cái hỷ mà phát sinh ra từ cái sự buông bỏ này gọi là ly sinh hỷ. Ly sinh hỷ. Tức là cái niềm mừng vui nó phát sinh ra từ cái khả năng buông bỏ của mình. Trong cuộc sống hàng ngày mình có thể bị bao vây bởi vì những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện nó làm cho mình bị bít lấp và mình không có an lạc được. Ví dụ như là mình ở Paris đó, mình ở luôn cả năm mà mình không có đi ra khỏi, rồi suốt ngày ngày nào cũng ngửi thấy cái mùi bụi, ngửi thấy cái mùi xăng, nghe tiếng ồn ào. Ngày đi làm việc 4 giờ rồi về mệt nhoài, coi tivi giờ nữa rồi đi ngủ. Thì có một bữa nào đó một người bạn mình rủ mình lìa bỏ Paris để đi về miền quê. Thì bỏ vào xe hơi một chiếc chiếu, một vài cái sandwich, một vài cái chai nước, mình lái xe ra khỏi Paris. Lái xe ra khỏi Paris thì phải tốn cả giờ đồng hồ. Mà chiều chiều thứ sáu nhiều người muốn thoát khỏi Paris, nhiều người muốn buông bỏ Paris để đi về miền quê. Họ cũng biết thực tập ly sinh hỷ. Khi mà ra khỏi thành phố rồi mà xe hơi mình bon bon chạy trên xe lộ, mình nhìn ra thấy những cái đồi cỏ non, thấy trời xanh, thấy mây trắng, thấy những cảnh tượng như vậy thì trong lòng mình nó phơi phới, nó không có giống gì ở Paris hết. Đó là cái niềm vui, đó là do mình đã bỏ được Paris, bỏ Paris được ở sau lưng của mình, gọi là ly sinh hỷ. Có nhiều cái mình tưởng là mình bỏ đi thì mình sẽ đau khổ, nhưng mà ngược lại bỏ được thì rất là hạnh phúc. Mình cứ nghĩ rằng không có nó thì mình chết, không có nó thì mình không có hạnh phúc. Ai dè bỏ được nó thì nó sanh ra cái sự vui mừng. Cái chuyện đi tu cũng vậy, đi tu là phải bỏ hết trơn. Bỏ tất cả những điều kiện quen thuộc, bỏ những cái yếu tố mà mình nghĩ là mình không thể có nếu mình muốn hạnh phúc ấy vậy. Mà bỏ được cái thì tự nhiên nó nhẹ lâng lâng, có cái sự vui mừng nhẹ nhàng thanh thoát. Cái đó gọi là ly sinh hỷ, tức là the joy born from letting go. Quý vị chắc cũng có nhiều người đã có cái kinh nghiệm này. Mình tưởng là bỏ được, ai vậy bỏ được một cái thì sướng quá đấy. Là ly sinh hỷ. Có những người họ đi chợ rệp á, và họ thấy cái gì rẻ họ cũng muốn mua hết à. Nhất là những người tị nạn mới qua, trời ơi rẻ quá không bỏ uổng, mua về chật nhà chật cửa có chỗ để mà len chen cái chân. Vậy mà hễ có thì giờ là đi ra chợ, hễ thấy cái gì bán rẻ là mua, không cần mình cũng cứ mua, chất chứa càng nhiều càng tốt. Rồi rốt cuộc cái nhà nó là cái kho, không có không gian mà thờ nó. Đối với những người đó là càng càng cho càng bỏ thì nó càng có hạnh phúc. Ly sinh hỷ. Khi mà mình cho như vậy, tự nhiên mình có rất nhiều không gian. Có rất nhiều không gian. Trong thính chúng này nó có một vài ông như vậy, một vài bà như vậy tôi biết. Ham đi chợ lắm. Thấy cái gì cũng muốn mua hết. Nhất là khi nó rẻ không mua, tiếc. Mà không biết hạnh phúc là chỗ là mình có không gian ở xung quanh mình và trong lòng mình. Mình có rất nhiều yếu tố của hạnh phúc mà tại vì mình bị kẹt vào những cái mà không có quan trọng, không có cần thiết, cho nên mình có thể có hạnh phúc. Có một câu chuyện ở trong kinh rất là ngộ nghĩnh về cái đề tài này, là có một hôm đó Đức Thế Tôn ngồi chơi với các thầy ở trong một khu rừng thưa gần thành Tỳ Xá Ly, Vaisali. Thầy trò mới ngồi thọ trai trong chánh niệm xong và ngồi chơi một chút để nghỉ ngơi rồi chiều lại pháp đàm. Nhưng mà trong khi đang ngồi chơi với nhau thì có một cái ông nông dân, ông hất hất hơ hất hải đi ngang qua và ông nói: mấy thầy có thấy mấy con bò tôi nó đi ngang qua đây không? Thì Đức Thế Tôn mới nói: bò nào hả bác? Tôi có mấy con bò, 9 con, biết tại sao sáng nay nó bò nó chạy đi mất hết. Mấy thầy ơi, tôi khổ lắm, chắc tôi chết quá. Năm nay mấy cái mẫu cây cây mè, cái vừng đó sâu nó ăn hết trơn, không còn một cây, chắc là tôi chết. Thì Đức Thế Tôn nghe như vậy thấy tội nghiệp, ngài mới nói rằng là chúng tôi ngồi đây từ hồi nãy đến giờ không có thấy con bò nào nó đi về hướng này hết, thôi bác đi tìm bò ở ngã kia đi. Thì ông ta cảm ơn và ông ta đi tìm bò. Lúc đó Đức Thế Tôn ngồi yên, rồi lát sau ngài quay lại, ngài nhìn các thầy, rồi ngài mỉm cười, ngài nói: quý thầy có biết là các thầy may mắn lắm không? Các thầy đâu có bò mà sợ mất. Sướng quá, mình không có bò, thành ra khỏi sợ mất bò. Mà không có sợ mất bò, không có mất bò thì không có đau khổ. Mà đi tu tức là phải thả hết tất cả những con bò mà mình hiện có. Thành ra chánh niệm là để nhận diện. Trước hết là nhận diện sự có mặt của những con bò của mình đang vướng vào những cái gì. Có thể là chúng ta ngồi thiền một mình thì chúng ta lấy cái tờ giấy, một cái viết, rồi chúng ta gọi tên những con bò của chúng ta viết xuống, dám đầy 2 trang lắm á. Đây là con bò thứ nhất của tôi này, không có con bò này chắc tôi chết. Đây là con bò thứ hai này, mình phải liệt hết tất cả tên của các con bò, phải gọi đúng tên tôi, đúng tên bò của mình. Nếu các thầy có cái chùa của mình có thể là một con bò. Có nhiều thầy họ coi cái chùa của họ hơn là con bò nữa. Họ bận rộn suốt ngày, suốt đêm, suốt tháng, suốt đời để lo cho con bò đó. Mà cái mục đích đi tu đâu phải là để giữ bò, để lo cho con bò đó. Mục đích đi tu là tìm kiếm cái gì hạnh phúc nhiều hơn. Cái hạnh phúc đó là sự thanh thản, sự giải thoát, sự thông dong, cái tình thương lớn, cái trí tuệ lớn. Ấy vậy mà chính những người xuất gia nhiều khi cũng bị kẹt vào những con bò của họ, huống là người tại gia. Cho nên mình phải quán chiếu, mình phải gọi tên tất cả những con bò hiền mình hiện có. Mình nghĩ rằng nếu không có những con bò này thì mình sẽ đau khổ vô cùng. Nhưng mà sự thực có thể ngược lại, là chỉ khi nào mình thả được những con bò này thì mình mới thực sự có hạnh phúc. Thành tất cả quý vị ở trong cái thính chúng này được mời quán chiếu về chuyện này. Coi thử là những con bò hiện có của mình là những con bò nào, và có chắc là những con bò đó nó đang cho mình hạnh phúc hay là nó đang làm cho mình thất điên bác đạo. Theo tôi có cái chùa cũng được. Tùy theo mình mà cái chùa nó là con bò hay là không phải con bò. Nếu cần thì phất ra áo, bỏ đi. Có chùa không phải là chuyện xấu, nhưng mà bị kẹt vào con bò gọi là chùa thì cái đó mới là chuyện xấu. Thành là một trung tâm tu học, xây dựng một ngôi chùa, lập một cái đoàn thể, chuyện đó nó có thể có ích lợi rất nhiều. Nhưng mà khi mình nhìn những cái đó là những con bò của mình á, thì mình mất hết tự do và mình không có hạnh phúc. Vì vậy cho nên muốn có cái sự vui mừng, muốn có cái hạnh phúc á, là phải biết cách thả bò, nghệ thuật thả bò để được thắng dông. Thì Đức Thế Tôn, Ngài đã thả tất cả những con bò của Ngài. Những con bò mà ai thấy cũng ham một chức vụ. Mà chức vụ gì? Làm vua. Đông cung thái tử sắp làm vua mà cũng bỏ như là một chiếc dép. Một cô gái thật là đẹp như là Yasodhara. Một đứa con thật là xinh như là Rahula. Những cái lâu đài tráng lệ, kẻ hầu người hạ, cung điện mùa xuân, cung điện mùa thu, cung điện mùa hè, mà bỏ một cái rục mà đi thôi. Tại vì thấy rằng những cái đó là những cái vướng víu cho cái hạnh phúc lớn của mình và cho cái chí nguyện cao cả của mình, chí nguyện cứu độ chúng sanh. Tại vì khi mà mình làm được cái công việc cứu độ nhiều người thì cái hạnh phúc của mình nó lớn lắm. Ở bên Đức có một cái ông đó, ông làm hội trưởng nhiều hội Phật giáo. Mà mỗi cái hội như vậy đều là bò của ông hết. Rồi ông lại làm chủ nhiều cái doanh nghiệp rất là lớn ở bên Đức. Ông đi bên Ý, ông mua ông mua hàng. Hàng của ông đó, toàn là những cái nguyên liệu để mà xây dựng những cái chung cư rất là lớn. Ông đi nước này đi nước khác, gặp gỡ trong những buổi họp này, buổi họp khác. Và bò của ông ta khá nhiều. Và trong những con bò đó, nó có những cái doanh nghiệp lớn và nó có những cái hội mà ông làm chủ tịch. Trong đó có cả hội Phật giáo. Mà hội Phật giáo là cái hội để học thả bò mà. Ai dè hội Phật giáo trở thành một con bò. Chúng ta thấy có nhiều ông hội trưởng, nhiều bà phó hội trưởng bị kẹt vào con bò của họ nhiều quá đi. Và nghĩ rằng nếu mình không làm hội trưởng thì mình sẽ không có tu. Phải làm đầu, phải làm chủ thì mới được. Ông này là người Đức. Và lần đầu tiên ông tiếp xúc được với cái pháp môn của Lăng Mai là tại một trung tâm thực tập Tây Tạng ở bên Đức. Và khi mà ông tiếp xúc được rồi thì ông mới biết rằng cái hạnh phúc chân thực là chỗ mình có thể thả bò. Thì năm sau có một khóa tu của mình tổ chức tại bên Đức, thì ông ta tới tham dự xong hết khóa tu thì ông đã từ giả tăng thân để ông đi về. Để tôi mới nói, này đạo hữu, sắp có một khóa tu thứ hai tuần sau, tại sao ở lại? nghĩ một ngày mai là ngày mốt có khóa tu thứ hai, tại sao không tiếp tục tu? Nên bạch thầy, con có một buổi họp của các nhà dân thương rất là quan trọng. Rồi tôi mới nói, ông có nghe bài giảng thả bò chưa? Dạ có nghe rồi. Nhưng mà buổi học này nó quan trọng quá, thành thử là con phải đi, con rất tiếc không có ở lại được để dự khóa tu thứ hai của thầy. Phải lái xe xuống miền Nam, gần biên giới nước Ý để mà học. Ai về sáng ngày hôm sau, vào trong thiền đường để ngồi thiền với các thiền sinh, 400-500 thiền sinh, thì tôi lại thấy ông ngồi ở hàng đầu. Lạ quá, ông này đã đi họp rồi mà tại sao lại có mặt tại đây? Thì ngồi thiền xong tôi ra tôi hỏi tại sao không có đi. Nói, con đi nửa đường thì con nhớ tới cái câu chuyện thầy dạy về trường thả bò, cho nên con gọi là U-turn, lái xe trở về. Và con rất là hài lòng là con đã thả được một con bò bự sư như vậy. Đó là một thành công rất là lớn. Tại vì lái xe như vậy, mình biết là mình sẽ đi học, nhưng mà trong cái đầu mình nó cứ văng vẳng những cái lời của thầy dạy. Trời đất ơi, bò nhiều quá làm sao mà có hạnh phúc được, phải tập thả từ từ. Thì cái giáo lý đó nó cứ ở trong đầu hoài, cho đến tới một cái cây số nào đó, một cái chặng đường nào đó thì không thể nào tiếp tục được, nó quyết định là quay trở lại. Và vì vậy cho nên sáng hôm sau thấy có mặt ở trong thiền đường. Đó là một chiến thắng rất lớn của một người thực tập đã thả được một con bò khá lớn. Và từ đó đến nay ông đã thả, từ từ thả rất nhiều bò, và thả có phương pháp lắm. Tại vì thả cái rục đôi khi cũng khó, phải sắp đặt cái người kế tiếp. Và hiện bây giờ ông không có làm chủ tịch hội Phật giáo nào nữa hết. Và bây giờ đây những cái doanh nghiệp của ông đã trao truyền lại cho những người khác. Bây giờ ông ta rất là rảnh rang, ông ta đã trở thành một vị giáo thọ của làng Mai rất giỏi. Phật giáo Tây Tạng của ông ta rất vững, và Phật giáo Thiền Việt Nam của ông ta cũng đã rất vững. Ông là một trong những giáo thọ giỏi của truyền thống làng Mai ở tại bên Đức. Có một lần đi trên xe hơi của ông ta thì tôi thấy ông lái hơi mau, xe hơi quá tốt, nó lái mau mà có cảm tưởng là xe đi không mau. Và trên xe cũng có một hệ thống điện thoại, mỗi khi mà có bíp bíp á là trả lời điện thoại trong khi lái xe. Thì tôi mới nói, này ông đạo hữu, theo cái phép thực tập chánh niệm này thì là không có nên lái xe quá mau như vậy, nó nguy hiểm, và không có được nói chuyện ở trên xe hơi, phải đi chậm thôi, phải đi vào khoảng tối đa là 55 dặm một giờ đồng hồ, và khi mà có muốn nói điện thoại thì phải ngừng lại để mà nói. Thì ông ta dạ. Rồi tới một cái khu rừng thông, hai thầy trò xuống nghỉ ngơi, và trong khi đi thiền hành thì thầy lượm ra, thì tôi lượm ra được một cái, lượm lên được một cái trái thông rất là nhỏ, rất là xinh đẹp, và tôi bỏ phía trước xe hơi, ngay phía trước cái chỗ tay lái. Thì tôi nói, này đạo hữu, cái trái thông này là tôi đó. Mỗi khi mà thấy trái thông đó thì phải nhìn coi thử là cái kim chỉ, cái số nó có vượt khỏi con số 55 không. Nếu mà nó vượt á thì phải phải chậm trở lại. Và mỗi khi mà muốn ra điện thoại mà thấy cái thông đó thì biết là thầy đang có mặt ở đây, và không có nói điện thoại nữa, nói rằng là đợi lát nữa tôi sẽ kêu lại, và phải lái xe tới cái chỗ nghỉ ngơi rồi mới phải gọi điện thoại lại. Thì ông già đàng hoàng, và ông ta đã thực tập như vậy. Nhưng mà có một lần ngồi trên xe hơi thì thấy trái thông nó biến mất. Tôi mới hỏi: này ông đạo hữu, trái thông đâu rồi? Nói, hồi nãy tại có chuyện quan trọng quá, thành ra con phải nói điện thoại trên xe hơi, và vì vậy cho nên con đã tạm cất cái trái thông thầy vào trong để thoải mái mà nói điện thoại. Có thầy nói nó không có được. Ông ăn gian. Ông ăn gian, tại vì có cái trái thông đó thì nói không được. Thành ra ông phương tiện quyền xả, ông giấu trái thông vào trong. Tôi nói không có được, phải lấy trái thông ra, phải bỏ phía trước. Thì vị đạo hữu này chủ yếu là một nhà dân thương, nhưng mà đã có cơ hội học Phật, đã từng được Lama Govinda trao truyền tâm ấn, và Lama Govinda nói rằng sau này, sau khi tôi tịch đó, thì anh sẽ có một vị thầy mới rất là giỏi, và hãy đem hết tất cả cái cuộc đời của mình để theo thầy đó mà thực tập theo thầy đó. Thì Lama Govinda đã nhắc nhở như vậy, và sau đó không lâu thì ông được gặp thầy, ông cũng đã được gặp tôi. Sư cô Trần Đức cái hồi mà thực tập ở bên Ấn Độ cũng vậy, sư cô gặp vị thầy Tây Tạng, và trước khi vị thầy đó thì vị thầy đó nói rằng là vị thầy kế tiếp của sư cô là một thầy Việt Nam mà cô sẽ được gặp không có lâu, và cuộc gặp gỡ đó nó đã xảy ra tại Bình Anh. Sau đó thì sư cô Trần Đức về làng để tu học, và sau đó thì được xuất gia trên núi Linh Thứ. Vậy thì cái nghệ thuật đạt tới cái hỷ là sự vui mừng đó, nó nằm ở cái chữ ly, tức là buông bỏ, buông thả. Chúng ta nên nhớ rằng phần lớn đều nghĩ rằng cái sự vui mừng là nó có là khi mình chất chứa được thêm, mình góp nhặt được thêm. Nhưng mà trong cái tinh thần này thì nó ngược lại, là càng bỏ như nào, càng bỏ đi từng nào, càng buông bỏ được từng nào thì càng có hạnh phúc từng đó. Cho nên mình cứ ngồi đó mình quán chiếu, giả dụ cái này không còn nữa, giả dụ cái kia không còn nữa, thì sao? Có một cái bà đó vượt biên qua bên tới Thái Lan thì chỉ còn lại 2 chỉ vàng thôi, bao nhiêu bị hải tặc lấy hết. Bà khóc bù lu bà loa, bà nói trời đất ơi, còn 2 chỉ vàng làm sao mà sống. Bên đó có một cái ông cười hề hề, ông chẳng có chỉ vàng nào hết, tất cả áo quần hành lý của ông đều bị hải tặc lấy hết, ông chỉ còn một quần xà lọn thôi. Rồi ông cười, ông nói bà trời ơi, còn quần xà lọn làm sao mà sống. Và ông nói rất là vui. Ông, tại vì ông tin rằng cái thân mạng mình còn đây thì không cần gì nữa hết. Và vì vậy cho nên ông rất là vui. Trong khi bà kia có mấy chỉ vàng nhưng mà than khóc quá trời. Vậy thì thở vào tôi cảm thấy vui mừng. Vui mừng á, bằng tiếng Phạn, piti. Ở trong kinh có đưa ra cái hình ảnh là một người khát nước đang đi giữa sa mạc mà bỗng khám phá ra được một cái hồ nước trong. Thì hồ nước trong cách đó tới 300 thước lận, hoặc là 200 thước lận. Thì người đó chưa được uống nước nhưng mà trong lòng đã phát sinh ra sự vui mừng. Cái đó gọi là hỷ. Và khi người đó tới được cái hồ nước, quỳ xuống, vốc nước lên uống, thì cái đó gọi là lạc. Lạc là sukha. Hỷ và lạc là hai cái nó như vậy. Cái hỷ thì nó cũng có một vài cái rung động, một vài cái kích thích, cái yếu tố kích thích và rung động đang còn. Excitement. Thành là cái hỷ nó chưa có an bình bằng cái lạc. Người Mỹ mỗi khi họ nói đến cái hạnh phúc á, thì họ ưa dùng chữ excitement. It's very exciting. Nhưng mà khi mà có cái excitation á, thì trong đó nó vẫn còn có cái sự náo động, có cái sự kích thích, thành ra nó chưa được hoàn toàn lắng dịu. Vì vậy cho nên hỷ nó không có bằng lạc. Và có hỷ trước, nó có lạc sau. Vậy thì cái ly này á, là một cánh cửa, nó làm cho phát sinh ra cái hỷ và cái lạc, gọi là ly sinh hỷ lạc. Ban đầu thì mình không có muốn đi thiền hành, hay là mình muốn ngồi thiền tọa là tại vì mình thấy có công việc nhiều quá. Mình nói việc này là việc có ích lợi cho chúng nhiều, thành ra mình phải làm cái việc này. Mình bám vào cái máy vi tính, mình bám vào cái công việc của mình. Nhưng mà sau khi mà buông bỏ được rồi, vô ngồi trên ghế và bắt vô ngồi trên gối ngồi thiền, rồi nhìn ra ngoài thấy cảnh tượng, rồi mình thư thái, thở vào một hơi, thở ra một hơi thấy khỏe quá. Trời đất ơi, bây giờ mà ngồi với cái máy computer đâu có sướng bằng. Cái đó là ly sinh hỷ và ly sinh lạc. Và trong khi mình ngồi thiền, khi đi thiền hành thì phải có yếu tố của hỷ và của lạc. Nếu không thì sự thực tập của mình nó không phải là sự thực tập theo cái tinh thần của đạo Phật. Cái sơ thiền của mình nó có yếu tố của chánh niệm, nó có yếu tố của hỷ và của lạc, nó có thể có yếu tố của tầm và từ, tức là suy tư, nhưng mà phải có yếu tố của hỷ và của lạc thì mình mới được nuôi dưỡng, mới đúng vào cái tinh thần gọi là thiền duyệt vi thực. Cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc của thiền làm thức ăn hàng ngày cho mình. Trong cái lời cúng cơm của chúng ta mỗi chủ nhật đó, khi dùng cho cơm này nguyện cho chúng sanh hoàn thành sự nghiệp trí tuệ giác ngộ, nhưng mà thiền duyệt vi thực là trong cái bản bản cũ. Thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ sung mãn tức là cái niềm vui về chánh pháp đưa lại nó đầy dẫy cho con người của mình, gọi là pháp hỷ sung mãn. Và thiền duyệt vi thực tức là cái hạnh phúc của thiền tập đó, nó trở thành là thức ăn của hàng ngày của chúng ta. Vậy thì khi mình thở vào và mình tiếp xúc được với cái tự do của mình, cái sự thư thái của mình bận rộn trăm thứ, mình buông bỏ hết được để ngồi trên ghế ngồi gối ngồi thiền và để theo dõi hơi thở, thì đó là tự do rồi. Và mình có cái hạnh phúc để làm một con người tự do. Ở trong cái vùng này có một cái bà người Anh, với cô người Anh, cô có công việc làm, nhưng mà chiều nào cô cũng tới để ngồi thiền với các thầy hết, trên thông thường. Tại cô thấy đó là cái thức ăn hàng ngày của cô. Nếu không có cô không có tới ngồi thì cô thấy thiếu lắm. Mà cô cũng có thể ngồi thiền một mình được, nhưng mà tới ngồi với các thầy, với các sư chú ở trên đó thì nó có năng lượng nhiều hơn. Và đối với những người đó, thiền tập không còn là một cái gì khắc khổ mà phải gánh chịu nữa, mà thiền tọa là cái thức ăn hàng ngày của mình. Và muốn như vậy thì phải có khả năng biến chế cái chất hỷ và chất lạc trong cái thiền tọa và thiền hành và trong những cái hình thái thực tập khác. Vậy thì thở vào một hơi thở, cái chánh niệm của mình đó, làm cho mình tiếp xúc được với cái trạng thái không bận rộn, không vương vấn của mình, và tự nhiên cái hỷ nó phát sinh. Mà cái hỷ phát sinh đó, thì cái lạc nó sẽ phát sinh. Và cái bài tập thứ tư, thứ năm và thứ sáu ở trong kinh An Bang Tu Ý là để chế tác hỷ và lạc. Tại vì Đức Thế Tôn biết rằng chúng ta cần phải có thức ăn mới có thể đi xa được. Và vì vậy cho nên chỉ cần quán chiếu mấy cái bài tập này thì mình có thể thấy được cái đức, cái lòng thương không bờ, không bến của Đức Thế Tôn. Rồi cái bài thứ bảy cũng thuộc về cái lĩnh vực của cảm thọ. Thở vào, tôi ý thức được cái tâm hành, tức là cái cảm thọ. Tâm hành đây là cái cảm thọ. Bất cứ cảm thọ nào mà phát sinh ở trong ta, dù là cảm thọ phát sinh từ thân hay là từ tâm, thì ta đều nhận diện hết, nhận diện đơn thuần. Đó là đối tượng của cái hơi thở thứ bảy. Tại vì trong ta nó có cái dòng sông cảm thọ, và mỗi cảm thọ là một giọt nước. Cái cảm thọ đó nó phát hiện, nó tồn tại một thời gian rồi nó tiêu diệt, thành ra chánh niệm ở đó để nhận diện sự phát hiện, sự tiếp diện và sự ấn tàng của cái cảm thọ đó. Và có bao nhiêu cái cảm thọ là có bấy nhiêu sự tiếp nhận, thì trong cái khi ngồi, trong khi đứng, trong khi đi thì mình phải có mặt đó để nhận diện những cảm thọ của mình, gọi là quán niệm về cảm thọ trong cảm thọ. Đây là sự nhận diện đơn thuần của các cảm thọ. Có thể có những cái cảm xúc rất là đau đớn, như là cái sự tuyệt vọng, như là cái sự giận dữ, như là sự sợ hãi, thì những cái khổ thọ đó khi mà phát sinh ra nó có thể tác hại cho thân và tâm. Vì vậy cho nên phải có chánh niệm để nhận diện cái sự có mặt của nó. Cho nên mỗi khi mà mình giận thì mình phải có ý thức là mình giận, cái đó gọi là chánh niệm về cái giận, mindfulness of anger. Khi nào mình thương thì mình biết rằng mình đang thương. Khi nào mình giận thì mình biết rằng mình đang giận. Khi nào mà mình có cái sự tha thứ, có cái sự nhẹ nhàng của sự tha thứ thì mình biết rằng mình có sự nhẹ nhàng của sự tha thứ. Tức là bất cứ một cảm thọ nào, dù là lạc thọ, khổ thọ hay là xả thọ, thì mình cũng phải có cái chánh niệm ở đó để mà nhận diện. Đừng để cho nó đi qua mà mình không có biết nó tới. Bụt dạy rằng là cũng giống như là một cái thành. Một cái thành trì mà tại cửa cửa thành đó, nó có một người đứng thường trực, và bất cứ người nào đi vào hay đi đi ra cái cổng thành đó, thì người đó phải nhận diện hết. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải để chánh niệm có mặt, để khi nào có một cảm thọ nào phát hiện thì ta phải nhận diện cái cảm thọ đó, nhận diện đơn thuần cũng được. Ồ, đây là một cảm thọ dễ chịu, đây là một cảm thọ khó chịu, đây là một cảm thọ trung tính. Nhưng mà lần mai á, thì chúng ta không có nói tới ba cảm thọ mà chúng ta nói tới bốn loại cảm thọ, tại vì có nhiều thuyết. Cảm thọ thứ tư là cảm thọ vừa vừa khổ vừa lạc, nó không phải là trung tính mà nó có khổ thọ và lạc thọ đi đôi với nhau. Ví dụ mình đang nhức nhức mỏi mà có người bấm vào trong nó một cái thì nó vừa đau mà lại vừa vừa sướng, là cái đó gọi là hợp thọ. Ở đây mình đặt tên là hợp thọ, khổ thọ, xả thọ, lạc thọ và hợp thọ. Cái mà thanh niên Việt Nam gọi là thú đau thương, cái đó gọi là một hợp thọ. Ôm lấy cái niềm đau của mình, cảm thấy thích thú, một hợp thọ. Và cái bài tập thứ 8 trong kinh An Bằng Thủ Ý là an tịnh cảm thọ, là calming down the feeling. Có những lúc mà ta có những cái cảm thọ, những cái cảm xúc mà rất là mãnh liệt, và ta có cảm tưởng là ta không có sống sót nổi, những cái cơn tuyệt vọng, những cái cơn giận hờn. Những cái cơn chán nản mà nó có thể đưa tới cái ý định muốn tự tử. Ta thấy ta không có đủ sức để mà đương đầu với cái cơn lốc đó của cảm thọ. Ta thấy đời nó vô nghĩa. Ta thấy tất cả đều là chán chường. Ta thấy đời nó quá sâu xa. Ta thấy không còn có một cái niềm vui nào nữa trong sự sống, ta không còn có hy vọng. Và những cái lúc đó chúng ta bị những cái cảm xúc rất là mạnh đi ngang qua ở trong ta như là những cơn bão tố. Và ta chịu đựng không nổi. Ta nghĩ rằng chỉ có cách là chết thì mới hết khổ mà thôi. Vì vậy cho nên nhiều người đã đi mua thuốc ngủ, nhiều người đã treo cổ, nhiều người đã lấy cái súng lắp đạn vào và bắn vào tim, tại vì họ không có biết cách để mà xử lý cái cảm thọ của họ, nhất là khi đó là khổ thọ rất nặng. Và vì vậy cho nên có rất nhiều người trẻ dại dột đã tự hủy mình, là tại vì họ không có khả năng ôm ấp và chuyển hóa được cái cảm thọ của họ. Cái số lượng của những người trẻ mà tự tử trong cái thế giới ngày hôm nay là đông lắm. Tại vì họ nghĩ rằng cái cảm thọ nó quá lớn, họ chịu đựng không nổi. Không va crack kê. Vì vậy cho nên chúng ta phải thực tập cái bài bài thứ 8 này, để chúng ta có thể đương đầu được với những cái cảm xúc lớn như vậy, làm an tịnh nó trở lại, để chúng ta có thể sống sót. Và khi mà chúng ta làm được rồi á, thì chúng ta không có sợ nó nữa. Làm được một lần rồi thì không sợ nữa. Nói, à, kỳ sau chàng có lên thì tôi cũng sẽ làm như vậy, tôi chẳng sợ chàng đâu. Thì lúc đó, mình có nhiều an ninh. Tuy là nó còn đó, trong cái chiều sâu tâm thức, cái nỗi tuyệt vọng đó, cái sự chán chường đó, hay sự giận hờn đó. Có những người giận hờn mà họ phải giận đến cái mức là phải mứa máu ra và chết. Không có thể nào mà tại vì cái nỗi oán ức nó quá lớn. Chết đi thì nó khỏe. Và họ cứ nghĩ như vậy, do đó cho nên họ mới tự tử. Có những người họ mổ bụng. Có những người họ uống thuốc độc. Thì cái người thiền giả là cái người biết sử dụng cái năng lượng chánh niệm để mà nhận diện những cái cảm thọ của mình, dù là cảm thọ nhẹ hay là cảm thọ nặng. Phải tập cho quen. Nhận diện được cảm thọ nhẹ rồi thì mình sẽ nhận diện được cảm thọ mạnh, cảm thọ nặng. Và nó trở thành ra cái thói quen. Mỗi khi có một cái cảm xúc lớn thì mình biết làm thế nào để mà xử lý cái cảm xúc lớn đó. Trong đời mình thế nào cũng có những cơn cảm xúc như vậy. Sớm hay muộn gì, những cái cơn cảm xúc lớn như vậy nó cũng sẽ tới. Và mình phải chuẩn bị mình cho nó đàng hoàng, để khi mà nó tới thì mình có đủ cái phương tiện, cái khả năng để mà đối phó với cảm xúc đó. Đó là cái nội dung của cái bài tập thứ 8. Muốn có khả năng đối phó với cảm xúc lớn như vậy thì chúng ta phải chuẩn bị trước. Chúng ta phải thực tập trước, gọi là thực tập ngăn ngừa, là preventive practice. Chứ đừng có đợi khi mà nó ào ào nó đi tới thì mình không có đủ sức đâu. Mình phải tập ngay từ bây giờ. Mình không có cảm xúc đó ngày hôm nay, nhưng mà mình phải chuẩn bị trước, phải thực tập trước. Để khi nó tới, mình có khả năng đối phó. Cái tư thế mà hay nhất, tư thế của thân thể hay nhất mà mình có thể đặt mình vào để mà đối phó với cái cảm xúc lớn là tư thế kết già hay là bán già. Và mình phải đưa hết tất cả cái niệm của mình xuống thấp ở cái huyệt gọi là đan điền ở dưới rốn một chút, và mình thở. Thì đó là cái chỗ an toàn nhất để mà cột cái tâm. Và trong khi mình thở như vậy á, thì mình chú ý tới cái sự phồng ra và xẹp xuống của cái bụng, và mình chỉ để ý tới cái đó thôi. Khi mà có một cơn bão, mình nhìn ra ngoài cửa sổ, mình thấy gió nó làm đong đưa những cái cành lá ở bên trên. Mình có cảm tưởng rằng nếu mà gió mạnh như vậy thì thế nào cây cũng bị trút ngã và cành lá kia sẽ gãy, sẽ bay đi. Nhưng mà khi mình nhìn xuống cái thân cây đang vững chãi cắm rễ vào sâu vào lòng đất thì mình yên tâm hơn. Mình nghĩ rằng cây này thế nào nó cũng đứng vững được. Và cái cảm tưởng gọi là bấp bênh, dễ bị ngã đổ ban đầu nó sẽ mất đi. Mình cũng vậy. Con người mình nó có cái gốc và cái ngọn. Và cái gốc nó bắt từ cái chỗ huyệt đan điền, và cái ngọn nó nằm ở cái chỗ trung tâm cảm giác. Và trong cái cơn bão tố của cảm xúc lớn, mà nếu mà mình cứ để tâm mình ở trên cái mức của trung tâm cảm xúc đó, thì mình sẽ bị lãnh đủ hết. Nếu mình để ý tới cái ngọn thì thế nào mình cũng làm đủ. Vì vậy cho nên cái người thực tập giỏi đó, là họ mang hết tất cả sự chú ý của họ đi xuống, họ không có để sự chú ý ở trên trên bình diện của óc và của tim nữa, họ đưa xuống bao tử, họ đưa xuống ruột, họ đưa xuống cái huyệt đan điền, và họ đem hết tất cả 100% con người họ chú ý đến cái sự phồng ra và xẹp xuống của cái bụng dưới, và thở trong cái tư thế đó, trong ngồi trong tư thế thiết già mà thở như vậy 10 phút, 15 phút, 20 phút nếu cần. Tức là mình phải ôm lấy cái thân cây mà đừng có bám víu vào những cái cành lá bên trên. Bám víu cành lá bên trên thì sẽ bị gió thổi bay. Ôm lấy cây thì có cái cơ hội có thể đứng vững được. Vì vậy cho nên trong tư thế kiết già hay bán già, ngồi cho thật vững và đặt hết tâm ý vào cái bụng dưới và thở bằng bụng dưới, thở những hơi thở thật sâu và thật chậm, đợi cho cái cảm xúc đó nó đi qua. Trong cái thời gian đó mình phải ý thức cái sự kiện là cảm thọ, cảm xúc nó cũng vô thường. Như bất cứ một cái hiện tượng nào khác, nó tới, nó ở lại, rồi nó đi thôi. Bất cứ một cơn bão nào cũng như vậy. Không có cơn bão nào ở lại hoài với mình đâu. Cái cảm xúc của mình cũng như vậy thôi. Nó là vô thường. Và nếu mà mình biết xử lý nó trong cái giai đoạn đó, thì 1 phút sau, 2 phút sau, 10 phút sau, 15 phút sau, nó sẽ đi thôi. Mình chống đỡ nhà cửa cho nó vững, để cho cơn bão tố nó đi qua. Vì vậy cái ý thức về vô thường của cảm xúc đó, mình phải làm cho nó sáng tỏ. Thứ hai nữa là mình phải biết rằng một cảm thọ nó chỉ là một cảm thọ thôi. Một cảm xúc chỉ là một cảm xúc thôi. Mình đó, đâu phải là chỉ là một cảm xúc. Mình có rất nhiều. Mình có từ bi, mình có trí tuệ, mình có sự vững chãi, mình có buộc, mình có niết bàn. Mình có tình độ ở trong con mình người mình đâu chỉ phải là một cảm xúc. You are more than a feeling, you are more than your emotion. Tại sao mình phải chết vì một cảm thọ? Why do you have to die because of one emotion? Cảm thọ nó tới ở lại thời gian chơi với mình rồi nó đi, tại sao mình phải chết vì nó dại dột như vậy? Thành thử ra phải nuôi hai cái ý tưởng đó, nuôi hai cái tuệ giác đó để cho chúng nó có mặt trong cái thời gian mình thở đó. Cảm thọ chỉ là cảm thọ cũng vô thường. Và trong khi mình thở thì mình làm cho hai cái sự thật đó nó sáng tỏ. Và 15 phút sau, 20 phút sau cảm thọ sẽ đi qua và mình sẽ sống sót. Và lúc đó trời quang mây tạnh, mình có thể mỉm cười được. Trời đất ơi, chỉ có vậy thôi mà làm không được. Và khi mà đã làm được một lần rồi thì mình có cái niềm tin lần sau mà nó phát hiện thì mình còn sợ hãi nữa, mình biết cách rồi. Nhưng mà đừng có đợi cho đến khi mà nó phát hiện thì mình mới tập. Phải tập trước cho nó quen, và phải tập trong 21 ngày là ít nhất. 21 ngày nó thành là thói quen, ngày nào mình cũng làm hết, và mỗi khi cảm xúc mạnh nó tới là mình sẵn sàng để đối phó, sẵn sàng để đối diện, sẵn sàng để mà xử lý nó. Và khi mà mình đã có khả năng làm như vậy rồi, thì ở trong mình nó có sự không sợ hãi, và mình có thể giúp được em mình, có thể giúp được con mình, cháu mình, người thương của mình làm. Mình dạy cho nó, này con, này em, nắm lấy tay mẹ, nắm lấy tay anh. Và chúng ta hãy thở, chúng ta hãy để ý tới cái bụng dưới. Thở vào, tôi thấy bụng tôi phình ra, thở ra, tôi thấy bụng tôi xẹp xuống. Cứ như vậy. Thở vào, tôi biết rằng cảm thọ là vô thường, cảm xúc là vô thường. Thở ra, tôi thấy tôi vĩ đại hơn cái cảm xúc của tôi nhiều. Tôi không phải chỉ là cảm xúc của tôi. Hai cái đó. Và nếu mà chúng ta tập được cho người trẻ cái sự thực tập này, chúng ta có thể cứu được họ. Tại vì tuổi trẻ dại dột lắm, khổ quá, không có biết làm cách gì thì đi tự tử. Mà nếu chúng ta trao truyền họ cho họ được cái pháp môn này thì ta có thể cứu được cả cuộc đời của họ. Cho nên mình làm cho được và mình dạy cho những người trẻ làm được thì mình có thể cứu mạng được cho những người trẻ. Vì cái số người trẻ đi tự tử trong cái thế giới hiện đại là rất rất đông. Đông lắm. Cho nên chúng ta phải thực tập và chúng ta phải truyền bá, chúng ta phải trao truyền cái pháp môn này cho những người xung quanh. Cha mẹ phải thực tập và phải dạy cho con. Thầy giáo, cô giáo phải thực tập và phải dạy cho học trò của mình. Điều này rất là quan trọng. Và cái bài tập thứ 8 này nó có liên hệ tới 7 cái bài thực tập trước. Và vì vậy cho nên chúng ta hãy hạ thủ công phu, chúng ta phải làm cho thành công. Cho sự an toàn của chính ta và cho sự an toàn của bao nhiêu người khác.